thính giả đang nghe tiết mục Nuôi Con ở Úc được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, rất nhiều ngôi trường trên khắp Melbourne và Sydney đã mở cửa chào đón hàng trăm ngàn học sinh trở lại trường học sau một đợt phong tỏa kéo dài. Các trung tâm giữ trẻ, nhà trẻ, mẫu giáo thì cũng cho phép phụ huynh đã chích ngừa hai mũi được phép gửi con trở lại ở Melbourne theo hướng dẫn của chính phủ tiểu bang Victoria. Tuy nhiên là niềm vui hòa vào cuộc sống bình thường đã bị kìm hãm bởi thực tế đó là rất nhiều trường học, nhà trẻ và các em nhỏ lại phải quay trở về nhà trải qua 14 ngày cách ly sau khi bị xác định là những người có liên hệ gần gũi với các ca lây nhiễm trong trường học. Khi mà mở cửa cũng đồng nghĩa với việc là có nhiều ca dương tính di chuyển hơn trong cộng đồng. Và điều này đặc biệt gây ảnh hưởng đến các em nhỏ dưới 12 tuổi, những người chưa đủ điều kiện để tiêm chủng. Với môi trường đặc thù dễ tiếp xúc và lây nhiễm, thì trường học và nhà trẻ trở thành nơi phải đóng cửa liên tục trong thời gian chuyển tiếp này khi có ca lây nhiễm trong trường. Chị Anh Thi là một người mẹ có con trai là bé Alex đã bị cách ly tại nhà khi mà nhà trẻ có ca dương tính, chia sẻ với SBS sự tu túng của con và bị động của phụ huynh. Con trai của chị Anh Thi, bé Alex á, thì ở trường của bé nó diễn ra cái case mà bị dương tính như thế nào và cuối cùng bé phải ở nhà trong 14 ngày, cái tiến trình nó như thế nào được không ạ?
Bé đi học bình thường cho tới cái ngày thứ 5 của tuần này á, thì trường có gửi email thông báo ra là ở trường có một ca dương tính, thì trường yêu cầu là đón bé về và đi test. Là lúc đó chỉ có một ca thôi, và vợ bà ở cái phòng khác, không phải là phòng học của Alex. Yeah. Thì đón bé về xong là ngày thứ 6 là đáng lẽ là đi test, nhưng mà hôm đó thì Melbourne bị bão cho nên là toàn bộ các test center đã đóng cửa đi, thì phải chờ ở nhà một ngày nữa. Thì thứ bảy buổi sáng cho Alex đi test, thì buổi trưa trường gọi lại, trường nói là tất cả các phòng học đều có em bé bị hết rồi, cho nên tính ra là Alex là close primary contact, cho nên bắt buộc là phải ở nhà, tức là phải self isolate và phải chờ kết quả. Đồng thời là do trường có tất cả các phòng bị cho nên là trường quyết định đóng cửa 2 tuần. Nó khác với những cái case khác, tại vì Thi nghĩ là mấy cái case khác là nếu mà trường chỉ có một phòng thôi thì không sao, em bé được đi học, còn cái này là trường quyết định đóng cửa luôn. Thì bây giờ cả nhà đã test rồi, return là kết quả là âm tính, nhưng mà trong trường hợp của Alex thì vẫn phải ở nhà 2 tuần. Đấy là rất là nhiều, tại vì bạn bè xung quanh mình á bị cũng có con đi học trong cái độ tuổi mà dưới 12 tuổi, độ tuổi đến trường là khá là nhiều. Với lại khi mà mình đi test mình có hỏi, tại vì khi mà mình đi test mình dẫn hai bé theo luôn á, thì mình có hỏi thì cái bạn, ngay cả cái bạn mà làm ở cái chỗ test center, bạn cũng kêu là phần lớn luôn hiện bây giờ là những người đến test là có con đi học thì người ta mới phải đi test, còn người lớn thì mình thấy là đa số là tiếp vaccine rồi thì cũng không có, cũng cái khả năng nó thấp, còn em bé thì rất là cao. Và khi mà em bé nó bị như vậy thì phụ huynh cũng phải đi test luôn, và cái chuyện này rất là, mình thấy rất là phổ biến luôn á.
Dạ, chị Anh Thi ơi, rất là nhiều phụ huynh họ thấy khi mà gỡ bỏ phong tỏa thì rất là mừng vì có thể gửi con trở lại trường học nè, gửi con đi childcare. Rồi những cái phụ huynh mà có con ở các cấp tuổi lớn hơn như là cấp 1, cấp 2 thì bây giờ cũng rất là vui khi mà con có thể quay lại trường học. Nhưng mà nhiều người họ nói là vui chưa được bao lâu, mới một ngày con quay trở lại trường thì bây giờ lại phải quay trở về nhà, rồi phải học ở nhà, lại tiếp tục self-isolate, phong tỏa ở nhà.
Phải nói là phụ huynh rất là stress luôn, tại vì mình ở tư thế bị động. Khi mà mình gửi con đi học thì mình có thể plan là mình đi làm như thế nào, nhưng mà bất thình lình trường yêu cầu đón về, một cái là mình phải, khi mà con ở nhà 14 ngày là mình phải xin nghỉ, tại vì không thể nào mà con ở nhà mà mình đi làm, mình không làm được gì hết trơn luôn á. Và bé khi mà self-isolate ở trong nhà là chỉ có ở trong nhà thôi, không có được đi đâu hết. Mà đối với những bé nhỏ như thế này nữa, nó cần phải đi ra ngoài, cần phải hoạt động, cần phải gặp bạn bè. Cho nên là các bé nó bị, mình thấy nó giống như là nó cảm giác nó buồn á.
Là tù túng.
Em bé nó rất là tù túng, tại vì nếu như mà nghĩ bình thường thì mình có thể dẫn con ra park chơi, đi siêu thị chơi, không có tới những cái chỗ đông người quá, nhưng mà at least là bé có thể đi ra park chơi hay là đi mua sắm với mình. Nhưng mà hiện bây giờ thì toàn bộ suốt luôn là bé cứ phải ở trong nhà thôi. Mà nếu mà trường hợp mà nhà mà nhỏ nữa thì thực sự là tội nghiệp các bé luôn á. Còn phụ huynh thì chắc là phải xin nghỉ làm, hoặc là nếu như mà hai vợ chồng thì phải chia nhau ra để mà trông bé, chứ không thể nào mà cả hai đi làm được. Mình có hỏi trường và trường nói hiện bây giờ thì trường chưa có một cái trường chưa có một cái process nào hết, vẫn phải theo chính phủ thôi. Và cái đó thì phụ huynh phải chuẩn bị tinh thần, thực sự là vậy. Và mình cũng có thấy một vài nhà là vừa gửi con đi tuần trước xong là bây giờ lại dính một ca nữa, cho nên là mình vẫn vẫn rất là mong là nếu như mà các bé được tiêm vaccine sớm, hoặc là thí dụ như trường có một cái chính phủ hướng dẫn trường có một cái process như thế nào, khi mà bé được tiêm vaccine, ba mẹ được tiêm vaccine thì trường có ca vẫn có thể đi học lại. Chứ nếu mà chuyện này cứ tiếp diễn thì cuộc sống của mình rất là bị đầm luôn. Tại đối với mình nó là cái chuyện mở cửa mà các bé đi học là hoàn toàn không có yên tâm luôn á, rất rất là lo luôn. Nhưng mà mình không có sự lựa chọn, tại vì các bé chưa có biết tự bảo vệ mình đó, chưa có thể tự đeo khẩu trang hay là đặc biệt là childcare nữa. Ba mẹ rất là lo luôn á, đi học mà ngày nào cũng nơm nớp lo hết á. Mình vẫn phải đi làm, cho nên cái chuyện này nó giống như là bắt buộc là mình phải thích nghi với nó vậy á.
Vâng, mình phải thích nghi với cái bình thường mới mà
đúng
nó không bình
đúng
thường
rồi,
chút
mình
nào.
Phải thích nghi với là thực sự là không bình thường. Mình nằm ở thế rất là bị động luôn, tại vì khi mà lockdown thì có thể là ba mẹ sẽ được làm việc ở nhà nè, ở nhà để coi con trong thời gian đó, nhưng mà bây giờ khi mà mở ra thì bắt buộc ba mẹ phải đi làm, tại vì mình không thể nào nghỉ liên tục được á, đến nỗi mà nghỉ hết phép luôn mà con vẫn phải ở nhà.
Một người mẹ khác là chị Joy Trần, cũng sống tại Melbourne, nhấn mạnh rằng cha mẹ như chị phải học cách thích nghi với một sự chuyển tiếp rất nhiều bất cập và khó khăn khi Melbourne mở cửa mà các em nhỏ chưa thể chích ngừa.
Xin chào Bích Ngọc, mình chia sẻ một chút về cái trường hợp của bé Kin Kin và gia đình mình. Childcare của Kin Kin là có một vài ca dương tính, không phải là một, thì có một vài educator là người chăm trẻ ở trong đó là bị trước. Hình như là có khoảng 2 phòng trong cái childcare đấy là bị cái dương tính này, thì một trong 2 phòng đó là phòng của Kin Kin. Biết được cái tin là có cô giáo và có một em bé bị dương tính COVID như vậy, thì nhà trường thông báo đến các phụ huynh qua một cái app, nó gọi là Story Park. Childcare này dùng cái Story Park để mà truyền những cái thông tin hàng ngày của bé. Họ không có thông báo qua bằng hình thức là email hay là gửi message hay là gọi điện cho phụ huynh. Thì mình nghĩ đây là một cái thiếu sót của cái childcare trong cái việc là gửi đi những cái thông tin chính thức và quan trọng đến phụ huynh. Bản thân mình là mình nghĩ đây là một thiếu sót, và không chỉ riêng cái bản thân của mình không, mà khá là nhiều phụ huynh khác khá là bất bình gửi những cái thông tin mà nó quan trọng như vậy mà chỉ gửi bằng những cái apps. Mà đôi khi là một số phụ huynh trong cái thời gian này họ sẽ hơi giống như là không phải ai cũng sẽ kiểm tra cái apps này, hoặc là vì một cái lý do gì đó họ không có cái apps này chẳng hạn. Tốt hơn là nên thông báo một cách chính thống hơn bằng email, gọi điện hoặc là bằng tin nhắn đó. Cái childcare này giải quyết cái crisis, cái hơi hỗn loạn trong cái thời gian này, thì mình nghĩ nó cũng là một điều cần phải cải thiện. Mình nghĩ là nếu mà họ cái childcare này nằm dưới một cái hệ thống childcare rất là lớn khác, thì họ phải có những cái procedure, những cái quy chuẩn, những cái cách để mà giải quyết cái tình trạng khẩn cấp, nó phải nói chung phải tốt hơn. Nhưng mà không, trong trường hợp này thì không phải như vậy. Phụ huynh, tất cả các phụ huynh đều hoang mang là bây giờ mình phải cần làm gì ngoài cái việc là mình đi test đó. Thì thường đó là các phụ huynh chỉ là dựa vào những cái guidance, hướng dẫn từ trên mạng thôi. Trong cái 14 ngày giãn cách, childcare phải đóng cửa. Trong cái thời gian đó, 2-3 tuần đó, thì nói chung là phụ huynh đóng góp rất là nhiều ý kiến là phải cần nên làm gì khi sau khi mà childcare mở cửa lại. Khi lúc mà childcare mở cửa lại á, thì bản thân mình là mình không gửi Kin Kin đi liền. Mình muốn chờ xem là chuyện gì nó sẽ xảy ra và mình thực sự an tâm thì mình mới gửi lại. Thì đến bây giờ thực sự mình cũng chưa gửi Kin Kin đi lại childcare đấy. Một phần là mình không cảm thấy vui lòng vì cái cách giải quyết của cái childcare đấy trong cái tình huống như thế này. Cái thứ hai là mình cảm thấy là đúng là mình có một chút không an tâm khi mà mình cảm thấy mình không chắc là Kin Kin có thể bị lại bị cái COVID hay không đó. Cho nên là đến hiện giờ thì mình vẫn đang giữ Kim Kim tại nhà.
thì chị có cảm thấy là khi mà con của mình phải liên tục ở nhà lâu như vậy và thậm chí là không được theo như cái quy định là không được ra ra khỏi nhà luôn, không được ra park, không được ra công viên, không được đi shopping.
Thật sự rất là tội nghiệp những đứa bé mà nó ở đang cái tuổi rất là cần phải có một khoảng không để mà vui chơi, để mà chạy nhảy, mà bây giờ các bé phải ở trong một cái không gian nó hẹp hơn rất là nhiều và không được ra ngoài tiếp xúc với ai, tiếp xúc với cảnh vật xung quanh, thì thật sự đây là một cái điều mình nghĩ rất là tội nghiệp, nhưng mà nó phải cần thiết thôi, tại vì cái điều làm cho cái cộng đồng nữa, cho nên mình phải chấp nhận cái điều đó. Mặc dù mình thương con mình nhưng mà mình cũng phải nghĩ cho cái cộng đồng á, cho nên thì mình cố gắng tìm cách là mình chơi với con hoặc là mình bù đắp bằng một cái cách khác thôi. Ít nhất trong cái thời gian mà mình đang chờ cái kết quả là chắc chắn là mình không có bị dương tính á, thì mình nghĩ là vẫn mình phải chấp nhận là mình phải cách ly như vậy thôi.
Melbourne đã mở cửa trở lại rồi, rất là nhiều người sẽ ra đường và nhiều phụ huynh họ phản ánh là ở trường của con họ có 4-5 ca dương tính với COVID và trường cứ phải đóng cửa liên tục và họ vừa vui mừng là con của mình được quay trở lại trường thì bây giờ lại cảm thấy thất vọng khi mà rồi con của mình lại quay trở về nhà bị cách ly mà thậm chí là cái điều kiện nó còn nghiêm ngặt hơn trước khi mà là close contact. Hồi trước á, thì là ở nhà nhưng mà vẫn có thể ra công viên chơi, vẫn có thể đi shopping với cha mẹ, tức là có nhiều cái sự tự do hơn. Nhưng mà bây giờ quay trở lại trường đã học không được mà lại còn dính vào những cái ca dương tính như vậy và cái việc này người ta dự báo là sẽ còn tiếp diễn rất là lâu khi mà rất là nhiều người ra ngoài.
Thật ra đây là cái câu hỏi mình nghĩ rất là khó trả lời luôn, tại vì một phần là ba mẹ mình muốn con mình được đến trường, gặp bạn bè, được đi học, được giao tiếp, đúng không? Nhưng mà cũng một mặt, tại vì thật sự là mấy tháng qua là mình có một bé 5 tuổi đang 2 3 tháng vừa rồi là phải học qua Zoom, và mình có thể thấy rõ luôn là cặp mắt của bé nó rất là mệt mỏi, tại vì một ngày nó phải nhìn máy tính quá lâu và nó không được giao tiếp thật sự với một cái người nào ở bên ngoài ngoài gia đình của mình, thì thực sự mình thấy đây là một cái điều rất là thiệt thòi cho con bé 5 tuổi nhà mình, và mình rất muốn nó được quay lại trường học, và thật sự bé cũng rất là mong muốn được quay lại trường học, đó là cái sự thật. Mình biết là cái điều quay lại trường học là một điều cực kỳ là, nói chung là sẽ rất là vui về cái tinh thần cho bé, nhưng mà cũng đúng là nó sẽ có một cái rủi ro là bé có thể bị cách ly hoặc là bé có thể bị nhiễm virus này. Thì thực sự Ngọc hỏi câu này cũng chị cũng rất là khó trả lời, nhưng mà chị nghĩ là cái chuyện gì nó cũng sẽ có cái transition á, tức là sẽ cần có một cái giai đoạn mà nó sẽ chuyển tiếp giữa cái giai đoạn này và giai đoạn kia, thì mình nghĩ đây chính là đang trong cái giai đoạn mà chuyển tiếp giữa cái việc là tất cả mọi người ở nhà và từ từ mình chuyển sang cái sự bình thường mới, là bắt đầu mình sẽ sống với cái virus này á. Thì mình nghĩ là sẽ có những cái sự bất cập và bất tiện trong cái thời kỳ chuyển giao này. Nhưng mà hiện giờ mỗi cá nhân, mỗi cái gia đình cũng cũng khó có thể làm gì khác, thì cố gắng là cái theo cái sự hướng dẫn của cái state government, của cái tiểu bang đấy thôi, và hy vọng là cái vaccine nó sẽ sớm có cho những bé, thì có thể là cái rủi ro mà mấy bé nhiễm cái virus này nó thấp hơn, hoặc là có nhiễm thì nó cũng không đến nổi. Nếu thật sự ba mẹ nào mà cảm thấy nó quá rủi ro thì mình nghĩ thì có cũng cũng tôn trọng là có thể là họ sẽ quyết định là để cho các bé ở nhà, thì đó cũng là một 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 cách bảo vệ con mình. Nhưng mà mặt khác thì nó cũng sẽ có một cái không tốt là con mình nó sẽ không có, tức là suốt ngày ở nhà và qua màn hình máy tính thì nó cũng sẽ không tốt ở một cái mặt khác đó Ngọc.
Thưa quý vị, tại phía đông nam của Melbourne, Victoria thì có một ngôi trường tên là trường tiểu học Berwick Lodge. Thì ngôi trường này đã đóng cửa trong tuần qua sau khi 14 học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính. và ông hiệu trưởng tên là Henry Crossek của trường tiểu học Berwick Lodge dự đoán là nhiều trường học nữa sẽ bị buộc phải đóng cửa tạm thời trước khi năm học kết thúc. Các phương thức mới an toàn với COVID cho phép các trường học, nhà trẻ không còn phải đóng cửa trong 14 ngày nữa, mà họ có thể mở cửa trở lại vào ngày hôm sau, trong một số trường hợp nhất định mà thôi. Và các phương thức mới này thì cho phép nhiều học sinh có mặt trong lớp hơn, nhưng mà cũng yêu cầu các trường học phải thực hiện các biện pháp hỗ trợ học sinh. Cụ thể là một số trường đang cung cấp hỗ trợ học từ xa cho những em học sinh phải cách ly càng nhiều càng tốt. Nhưng đó là một nhiệm vụ rất là khó khăn với những giáo viên đồng thời phải dạy trực tiếp cho những học sinh không bị cách ly. Hiệu trưởng Henry Crossek của trường tiểu học Berwick Lodge nói với đài ABC rằng là các trường tiểu học từ nay đến cuối năm rất dễ bị gián đoạn. Nhiều người nghĩ rằng là việc trở lại trường học khởi đầu cho một khoảng thời gian đẹp đẽ, nhưng mà ông nghĩ rằng thời điểm tốt đẹp có thể là vào năm sau. Và đó là câu chuyện tại Melbourne. Còn New South Wales thì sao? Thưa quý vị, các gia đình đã chủng ngừa đầy đủ ở New South Wales. Từ nay sẽ không cần phải cách ly 14 ngày nếu như mà con của họ được xác định là tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 ở trường. Và những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức. Từ ngày 2 tháng 11, một phụ huynh sẽ được chỉ định làm người chăm sóc chính của trẻ trong thời gian cách ly. Họ có thể rời khỏi nhà, nhưng mà phải tránh những nơi có nguy cơ cao như là bệnh viện và viện dưỡng lão. Những người còn lại trong gia đình có thể đi ra ngoài tiếp tục cuộc sống thường nhật của họ mà không cần phải cách ly chung với đứa bé. Và những đứa trẻ khác trong gia đình, anh chị em, chưa được chích ngừa thì cần phải làm xét nghiệm. Nếu mà kết quả âm tính thì các em nhỏ này có thể tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng mà phải tránh tiếp xúc với anh chị em ruột của mình. Những người được xác nhận là đã tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 ở trường và một phụ huynh được chỉ định là người chăm sóc chính. Cha mẹ và những người con lớn khác trong gia đình nếu không được chủng ngừa thì sẽ vẫn phải tự cách ly với con của mình trong vòng 2 tuần. Bộ trưởng Giáo dục của New South Wales là Sarah Michelle cho biết là những hướng dẫn cập nhật về trường hợp được xác định là tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 ở trường được thiết kế để giảm bớt sự gián đoạn cho học trò và gia đình của các em. Và theo như Bộ trưởng Giáo dục New South Wales thì sự thay đổi này là một cái cách mà phụ huynh phải làm quen để sống chung với virus trong môi trường trường học. Đó là những thông tin mà Bích Ngọc cập nhật liên quan đến việc mà chúng ta, cha mẹ, phải học sống chung với lũ khi mà COVID xuất hiện nhan nhản trong trường học. Biết đâu là một ngày nào đó không may mắn khi mà con quý vị trở thành một ca tiếp xúc gần với ca lây nhiễm COVID-19 ở trong trường học. Và quý vị cũng như con của mình phải cách ly tại nhà. Nếu quý vị có những chia sẻ, thắc mắc cũng như đóng góp ý kiến về một giai đoạn bình thường mới, đưa con đến trường, sống chung với COVID, những khó khăn khi nuôi dạy con cái sau khoảng thời gian phong tỏa vì COVID và mở cửa trở lại, hãy chia sẻ với Bích Ngọc và các thính giả khác trong tiểu mục Nuôi Con ở Úc qua trang Facebook của Ban Việt Ngữ. Xin chào và hẹn gặp lại! Mỗi khi đơn mình.